nói nhân dân Bình Định phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Đây là tiếng nói nhân dân Bình Định phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực làm việc với Ban Thường trực Tỉnh ủy Bình Định. Hội đồng lý luận Trung ương làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Bình Định. Tỉnh Bình Định tăng cường công tác giám sát quản lý việc sử dụng mã số vùng trồng. Chương trình còn có bài ghi nhận hiệu quả từ các chương trình tín dụng đối với học sinh sinh viên của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Tây Sơn. Bây giờ là nội dung chương trình.
Sáng nay tại Văn phòng Tỉnh ủy, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng ban Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, trưởng đoàn kiểm tra số 2 đã chủ trì hội nghị công bố kế hoạch kiểm tra quyết định thành lập đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định. Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; Lê Kim Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Phạm Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tại buổi làm việc, thay mặt đoàn kiểm tra số 2, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng đoàn đã công bố quyết định về kế hoạch kiểm tra, quyết định thành lập đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định. Phát biểu sau khi công bố quyết định, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm mong muốn các thành viên đoàn kiểm tra số 2 sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, làm việc nghiêm túc, khách quan, chỉ rõ những ưu điểm cũng như những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc của địa phương trong việc triển khai thực hiện kế hoạch số 35 của Ban Chỉ đạo. Đồng thời đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định và các cơ quan đơn vị được kiểm tra nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với đoàn kiểm tra để đoàn đạt được yêu cầu, mục đích đề ra. Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã báo cáo tình hình, kết quả công tác cụ thể hóa chủ trương chính sách của Đảng về phòng chống tham nhũng tiêu cực trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 đến ngày 30 tháng 6 năm nay. Theo báo cáo, thời gian qua, cấp ủy chính quyền các cấp trong tỉnh đã chủ động tích cực tổ chức phổ biến quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện đầy đủ kịp thời các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, trọng tâm là các lĩnh vực xây dựng chỉnh đốn Đảng, công tác tổ chức cán bộ. Lĩnh vực đất đai, đầu tư công, công tác cải cách hành chính, cải cách tư pháp và các chủ trương chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả trong công tác này như tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, công tác cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng nói chung và phòng chống tham nhũng tiêu cực nói riêng trên từng lĩnh vực có liên quan. Kịp thời biểu dương khen thưởng các cơ quan tổ chức thực hiện tốt, đồng thời xử lý nghiêm những trường hợp lợi dụng việc thể chế hóa, cụ thể hóa để đưa các nội dung có tính chất lợi ích nhóm, lợi ích địa phương, ngành hoặc chậm triển khai việc cụ thể hóa theo quy định. Tăng cường công tác tự kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, công tác theo dõi tình hình thực thi pháp luật để kịp thời phát hiện, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp với quy định của pháp luật, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát kịp thời phát hiện các bất cập, sơ hở, cản trở sự phát triển hoặc bị lợi dụng để tham nhũng tiêu cực, để kịp thời ban hành mới hoặc sửa đổi bổ sung cho phù hợp, nhất là trên các lĩnh vực đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản công, vật tư, trang thiết bị y tế. Để thực hiện tốt hơn chủ trương của Đảng về phòng chống tham nhũng tiêu cực trong thời gian tới, tỉnh Bình Định kiến nghị Trung ương tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng toàn diện, thông suốt, khắc phục những bất cập mâu thuẫn trong các quy định của pháp luật, tăng cường phân cấp cho địa phương, điều đối với việc hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực công, chú trọng hướng dẫn giải thích pháp luật để áp dụng thống nhất trong toàn quốc, kịp thời trả lời hướng dẫn giải quyết vướng mắc của địa phương phát sinh trong quá trình chấp hành pháp luật, sửa đổi bổ sung các văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực đấu thầu, lựa chọn nhà thầu, lựa chọn nhà đầu tư, xác định giá đất, bảo đảm tính khả thi, công khai, minh bạch, ổn định, thống nhất, đồng bộ. Bên cạnh đó, tỉnh Bình Định cũng kiến nghị Trung ương có giải pháp tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương xã hội hóa hoạt động giám định tư pháp phù hợp với tình hình thực tế, xây dựng cơ chế ưu đãi đối với các tổ chức giám định tư pháp ngoài công lập.
Chiều hôm qua, tại văn phòng tỉnh ủy, đoàn công tác của Hội đồng Lý luận Trung ương do Thượng tướng Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Thường trực tỉnh ủy nhằm khảo sát thu thập thông tin phục vụ đề tài cấp nhà nước. Những thành tựu phát triển lý luận của Đảng về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam qua 40 năm đổi mới. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy và lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh. Báo cáo của tỉnh ủy tại buổi làm việc cho biết, Đảng bộ tỉnh Bình Định luôn nhận thức sâu sắc và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đặc biệt là cụ thể hóa trong nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh qua các nhiệm kỳ. Đồng thời, tỉnh cũng đã ban hành nhiều chủ trương và quyết sách đúng phù hợp với thực tiễn địa phương để lãnh đạo chỉ đạo từng bước khai thác tiềm năng lợi thế nguồn lực của tỉnh, đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, đạt được nhiều kết quả toàn diện nổi bật. Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn công tác và của tỉnh cùng trao đổi làm rõ nhiều nội dung vấn đề về cụ thể hóa để thực hiện quan điểm chủ trương của Trung ương gắn với phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương. Cũng tại buổi làm việc, Bí thư tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng chia sẻ thêm về những định hướng nỗ lực của tỉnh trong xây dựng đảng, phát triển kinh tế xã hội, sự quan tâm, mạnh dạn có hướng đi riêng trong thúc đẩy phát triển khoa học và công nghệ. Thời gian tới sẽ xây dựng không gian văn hóa Bình Định, thể hiện bản sắc riêng, độc đáo, tạo sự lan tỏa sâu rộng ở nhiều địa phương trong tỉnh. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy cũng đề nghị Trung ương quan tâm đến việc đánh giá hỗ trợ cho các mô hình cách làm mới có hiệu quả, mang nhiều ý nghĩa ở các địa phương. Cần thiết đưa khoa học và công nghệ trở thành khâu đột phá, góp phần phát triển đất nước. Xem xét việc sửa đổi bổ sung nội dung điều lệ đảng cho phù hợp thực tiễn đảng đổi mới lãnh đạo. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đánh giá cao việc tỉnh ủy Bình Định đã có báo cáo kỹ lưỡng đáp ứng yêu cầu đề ra của đoàn công tác, đồng thời các ý kiến tại buổi làm việc, nhất là ý kiến của đồng chí Bí thư tỉnh ủy đã làm rõ rất nhiều vấn đề từ thực tiễn, góp phần quan trọng để nghiên cứu bổ sung thực hiện đề tài cấp nhà nước, phục vụ cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhìn nhận, tỉnh Bình Định có rất nhiều khởi sắc với các mô hình mới, lần đầu tiên thực hiện trong cả nước, tiêu biểu như Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành, Trung tâm Khám phá Khoa học và Đổi mới Sáng tạo, Khu đô thị Khoa học Quy Hòa cần được Trung ương quan tâm hỗ trợ. Thời gian tới, tỉnh cần phát huy truyền thống văn hóa lịch sử, tiềm năng thế mạnh để tiếp tục có những bước phát triển, trong đó có phát triển công nghiệp văn hóa, vì Bình Định hội tụ đủ các yếu tố để thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, chương trình tín dụng đối với học sinh sinh viên của Ngân hàng Chính sách Xã hội thực sự là đòn bẩy, là phao cứu sinh cho nhiều học sinh sinh viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn, thực hiện ước mơ được bước vào cánh cửa các trường đại học cao đẳng. Từ nguồn vốn này, nhiều học sinh sinh viên đã tốt nghiệp đại học, ra trường, có việc làm ổn định, phụ giúp gia đình có thêm điều kiện vươn lên thoát nghèo, đảm bảo công tác an sinh xã hội tại địa phương. Ghi nhận của Tín Trọng.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, ngày càng có nhiều gia đình nghèo trên địa bàn huyện Tây Sơn đã được tiếp cận nguồn vốn tín dụng học sinh sinh viên, được phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện hỗ trợ vay vốn. Qua đó đã giúp cho nhiều học sinh sinh viên tiếp cận thực hiện ước mơ được đến trường, không phải bỏ học giữa chừng. Tính đến 15 tháng 9, tổng dư nợ tín dụng đối với học sinh sinh viên của phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Tây Sơn là hơn 56,2 tỷ đồng với 1.095 hộ gia đình học sinh sinh viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn ở hầu hết 15 xã thị trấn trên địa bàn huyện còn dư nợ. Riêng 9 tháng của năm nay, doanh số cho vay chương trình này là hơn 16,9 tỷ đồng với 509 lượt hộ vay vốn. Bà Trần Thị Thanh Tâm ở khối 3 thị trấn Phú Phong kể, năm 2018, con gái bà là Nguyễn Trần Như Ngọc trúng tuyển vào trường Đại học Y Dược Huế, nhưng đi kèm cùng với niềm vui là nỗi lo về kinh phí cho con học trong thời gian 6 năm. Năm 2019, gia đình bà Tâm được phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Tây Sơn cho vay theo gói tín dụng dành cho học sinh sinh viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Nhờ nguồn vốn đó, bà kịp thời xoay sở cho con ăn học trong suốt thời gian qua. Đến nay, bà Tâm đã vay tổng cộng 125 triệu đồng từ phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Tây Sơn và hiện cháu đang học năm thứ 5 và dự kiến sang năm 2024 sẽ tốt nghiệp ra trường. bà Trần Thị Thanh Tâm bộc bạch.
Vì gia đình tôi thuộc diện là cái hộ là khó khăn nên phải nhờ ngân hàng chính sách đỡ giải ngân cho con tôi được đi học. Tôi vay năm 2018, vay tổng số tiền tới bữa nay là 125 triệu rồi. Mấy năm trước là giải ngân là một năm là 25 triệu, là một học kỳ là 12 triệu 500. Nhưng mà bây giờ là mà ở trong kia là người ta thu tiền học phí cao ấy. Ngân hàng nó cho vay là 40 triệu một năm. Con tôi còn đang học tới năm nay, năm 2023 rồi tới năm 2024 là xong.
Cùng hoàn cảnh như bà Trần Thị Thanh Tâm, chị Lê Thị Kim Anh ở thôn Phú Hòa, xã Tây Xuân cũng nhờ nguồn vốn ưu đãi từ chương trình tín dụng dành cho học sinh sinh viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn của phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Tây Sơn, mà giờ đây hai người con gái của chị đã tốt nghiệp đại học và có công ăn việc làm ổn định tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo chị Kim Anh, quả thật, nếu không có nguồn vốn này, chắc con chị không có cơ hội để bước vào cánh cửa của trường đại học và không có được thành quả như ngày hôm nay. Chị Lê Thị Kim Anh chia sẻ.
Do hai đứa hẹp mà hai đứa có quay hết. Đứa lớn 2015 mà rồi cũng ra trường có việc làm rồi cũng trả hết rồi. Đứa giữa 2017 quay nữa. Xem ra trường đi làm ổn định hết rồi. Cũng nhờ bên ngân hàng chính sách hỗ trợ cho quay sinh viên đấy. Cho hai đứa con từ nay ăn hẹp tới nào tới chốn. Đấy hỗ trợ dần. Tạo điều kiện cho mình nuôi con ăn hẹp. Tôi cũng cảm ơn ngân hàng chính sách. Hai đứa nó làm ở Sài Gòn hết rồi. Lương đồ ổn định. Đứa cũng được mười mấy triệu ạ. Hàng tháng nó không có gì hết á. Cho ngân hàng dần dần đấy 2 triệu. Rồi hầu dây là 4 năm nó lên 13 triệu mà nó trả chưa tới hạn mà giờ nó trả còn 26 triệu.
Chị Nguyễn Thị Xuân Tình, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Thị trấn Phú Phong cho biết, để tạo điều kiện cho các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận với nguồn vốn tín dụng ưu đãi dành cho học sinh sinh viên, hội đã thành lập 9 tổ tiết kiệm và vay vốn ở 9 khối phố trên địa bàn. Hầu hết các gia đình có nhu cầu vay vốn tín dụng ưu đãi dành cho học sinh sinh viên đều được Hội Liên hiệp Phụ nữ Thị trấn Phú Phong tạo mọi điều kiện, hướng dẫn làm hồ sơ thủ tục để phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Tây Sơn kịp thời giải ngân. Qua đó đã kịp thời giúp nhiều học sinh sinh viên được đến trường, đảm bảo tốt công tác xóa đói giảm nghèo và an sinh xã hội tại địa phương. Hiện trên địa bàn thị trấn Phú Phong có 186 hộ gia đình vay vốn tín dụng ưu đãi dành cho học sinh sinh viên với số tiền hơn 10 tỷ đồng. Bà Nguyễn Thị Thủy, Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Tây Sơn cho hay, để phát huy được hiệu quả nguồn vốn tín dụng ưu đãi dành cho học sinh sinh viên, trong thời gian tới, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền lợi ích của chương trình đến với các hộ gia đình nghèo có hoàn cảnh khó khăn và tạo điều kiện thuận lợi nhất để họ tiếp cận một cách nhanh nhất. Đồng thời thực hiện nghiêm việc điều tra, phân loại, xác nhận hộ đủ điều kiện vay vốn, kiểm tra mục đích sử dụng vốn vay, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn trong thực hiện nghiệp vụ tín dụng nhằm kịp thời giúp cho các em học sinh sinh viên có thêm điều kiện và động lực để vươn lên trong học tập, đảm bảo không có học sinh sinh viên nào bỏ học với lý do khó khăn về tài chính. Bà Nguyễn Thị Thủy, Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Tây Sơn cho biết thêm.
Để tạo điều kiện cho học sinh sinh viên thuộc đối tượng vay vốn theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ tiếp tục được vay vốn đỡ đóng học phí, mua sách vở, phương tiện học tập, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Tây Sơn tham mưu với trưởng ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn trong công tác rà soát, xác nhận đối tượng vay vốn để giải quyết kịp thời hồ sơ vay vốn cho học sinh sinh viên và người vay vốn đảm bảo tính chính xác kịp thời. Đồng thời, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn, các tổ chức chính trị xã hội, các tổ tiết kiệm vay vốn trong công tác rà soát, thực hiện bình xét, xác nhận đối tượng cho vay vốn học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, công khai đúng quy trình, nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ vay vốn kịp thời.
Quý vị và các bạn vừa nghe bài ghi nhận hiệu quả từ các chương trình tín dụng đối với học sinh sinh viên của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Tây Sơn. Chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định đến đây là hết. Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục An toàn giao thông.